Giao thoa đến độ khó tách rời nhau ra được. Chúng ta sẽ chứng minh rằng Trịnh Công Sơn là một trường hợp điển hình. Sức quyến rũ trong thơ và nhạc Trịnh Công Sơn ít ai chối cãi được, và dường như cũng ít ai tìm hiểu sâu xa tại sao có sự lôi cuốn đó. Thơ Trịnh Công Sơn rất nhiều hình ảnh, bằng những cách tạo hình khác nhau, Trịnh Công Sơn thay đổi bối cảnh và tâm cảnh mỗi câu thơ, trình bày cho thính giả trong giây lát, khoảnh khắc một bài ca, hằng hà bức họa khác nhau, xếp đặt theo nhịp kết nối quyến luyện với ý nhạc, khiến người nghe hay người hát một khi đã bắt đầu không thể ngừng được nữa. Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai, vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt em, từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng. Suối đón từ bàn chân em qua, lá hát từ bàn tay thơm tho, lá khô vì đợi chờ, cũng như đời người mãi âm. Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Mở đầu bằng những câu hỏi vu vơ, ngôn ngữ giản dị trực tiếp. Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em. Trịnh Công Sơn dẫn và dụ ta bước vào vũ trụ tình yêu với những ẩn dụ nắng mưa cổ điển. Nhưng cách nói đã khác, không xưa nữa. Hình ảnh nắng hồng, mưa buồn cũng không có gì mới lạ. Nhưng khi nhà thơ đem so sánh màu hồng của nắng với màu môi em, rồi lần thần hỏi xem mưa có buồn như đôi mắt ướt, thì Trịnh Công Sơn đã mang những hình tượng mới, lạ vào thơ và gây cảm xúc trong chúng ta. Chuyển qua, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Nhạc chuyển và Trịnh Công Sơn cũng đổi bút pháp, chuyển cảnh, chuyển tình, nhưng vẫn tạo hình bằng những ẩn dụ xót xa và kiêu xa. Tóc em rớt xuống đời làm cho sóng cũng phải lênh đênh. Trở lại nhịp điệu ban đầu, nhưng phong cảnh và tâm cảnh đã khác. Đồng điệu trong âm nhạc, nhưng biến điệu trong tâm hồn. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai. Từ anh, nhịp điệu đang nhanh, đang vui, phất phới trong tiếng gió mừng vì tóc em bay. Sang em, nũng nịu, u hoài, mây hờn, mây ngủ quên trên vai anh. Rồi kế tiếp, những phác họa khác dồn dập đến. Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi. Chưa khuất cánh vạc đã bước sang địa hạt triết lý của cuộc đời, cũng vẫn bằng hình ảnh. Lá khô vì đợi chờ, cũng như đời người mãi âm u. Để sau cùng dừng lại ở một nội tâm ướp lệ. Ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Về phương diện ngữ học, Như cánh vạc bay là bài thơ mang cấu trúc văn xuôi. Bằng những ẩn dụ thanh cao, nhà thơ tạo nên những hình ảnh mới lạ, ít thấy trong thơ hiện đại. Dù Trịnh Công Sơn chấp nối những hình ảnh ấy với nhau, có lẽ không tính toán nhưng vô tình rơi vào quy ước hoán dụ của ngôn ngữ bằng những liên từ vì, cho, từ, như, cũng như, từ lúc, là, vân vân, ngụ ý dẫn giải, chứng minh hoặc giao tiếp bắc cầu những câu thơ thành lời văn. Lối ghép này Thế Lữ và Xuân Diệu đã mượn trong thơ Tây Phương và đem vào thơ mới. Trịnh Công Sơn hệ thống hóa để hình ảnh, ý tưởng, cảm xúc quấn quyện liên tục tiếp nối nhau. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai, vai em gầy guộc nhỏ như cánh bạc về chốn xa xôi. Trong sự hòa hợp ngập ngùi giữa âm, ý và sắc. Trong khoảnh khắc một bài ca, Trịnh Công Sơn đã tạo được không khí thời đại, nói lên những thiết tha say đắm cùng những bơ vơ hoang mang mê lạc của con người trong cuộc tình, trong cuộc sống. Ngụ ở cao điểm của hạnh phúc, con người cũng đã lạc loài, cho nên hoài vọng hạnh phúc ở đây mong manh hư ảo, vụt đến vụt đi như cánh vạc bay, để lại dư âm cay đắng của những đợi chờ và những giọt nước mắt như mây như mưa tan loãng trong không gian rồi vũng lại thành hồ long lanh ngấn lệ. Chúng tôi gặp Trịnh Công Sơn trong điện thoại Viễn Liên Paris Montreal vài ngày trước khi anh về nước. Và sau đây là mấy phút chuyện trò cùng anh. Có phải đây là lần đầu tiên anh sang Canada hay không?
Đây là lần đầu tiên tôi sang Canada chị. Lần này đi sang thì hoàn toàn là tự túc đi để thăm gia đình. Vào 1989 tôi đi sang Pháp. Tôi còn có ý định sang thăm các em tôi ở bên Canada. Nhưng mà giờ ấy có nhiều anh em xin dùng visa đang thuê. Nhưng mà cái thời hạn để xin này lâu quá. Mà lúc đó tôi sắp về nước lại rồi. Cho nên cũng tiện đi. Tôi dự định là chỉ còn 1-2 năm sau tôi dự định sang đây, nhưng lại chưa có gì. Vừa rồi bà cụ tôi mất này, buồn bã quá, mà các em tôi mới đề nghị tôi sang đây, thì tôi qua đây cũng được là 4 tháng rồi. Và cũng hay là tôi đến ở tại Montreal, có nhiều điều bất ngờ khá thú vị, là tôi cảm thấy có người ở thành phố này rất là đáng yêu. Nói chung là tấm hồn họ là nhẹ nhàng và thanh thản, có nhiều dịp mà để tiếp xúc với một số người làm nghệ thuật ở Montreal, có người làm nhạc, cũng có người những người làm hội họa, có cả những người Việt Nam ca sĩ có gặp. Hy vọng là lần sau mà qua lại thì có lẽ tiếp xúc sẽ rộng rãi hơn nữa.
Lần trước anh sang Pháp cách đây 3 năm, anh có gặp một số phản ứng chống đối, nghe anh nghĩ sao về những cái loại phản ứng như thế?
Tôi chỉ nghe qua bạn bè, tuy nhiên là ở bên Pháp thì chắc là có phản đối lẻ tẻ thôi. Còn ở Canada thì ở đây họ có rất nhiều hội đoàn. Và lúc tôi qua thì tôi có nghe nói, tôi cũng trực tiếp đọc báo vì nghe đài. Nhưng mà tôi có nghe bạn bè nói lại là họ có thông báo qua báo chí, đài thanh và truyền hình trong chương trình tiếng Việt ấy. Thì sự có mặt của tôi để mọi người đề cao cảnh giác. Lúc tôi nghe nói đề cao cảnh giác tôi rất ngạc nhiên. Và tôi hiểu đề cao cảnh giác về cái chuyện gì. Bởi vì đây chỉ là chuyện đi thăm gia đình thuần túy, không có hát, không tiện làm, không có bất cứ sinh hoạt nào trước công chúng cả. Và còn một chuyện đáng buồn xảy ra ở tại Canada là có cái bàn bác sĩ mời tôi đến ăn cơm, sau đó vì một cái hội y sĩ buộc phải từ chức phó chủ tịch hội y sĩ của Canada. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những điều rất vui là chỉ bạn bè từ Mỹ sang thăm rất đông, có những người bạn đã cách đây hơn 20 năm chưa gặp lại, cũng có những người bạn đi từ 1975 sang gặp lại, thì trong đó là đủ thành phần cả. Và cũng có một tập thể sinh viên ở các trường đại học Princeton, MIT, Harvard sang thăm, và đi đến 20 mấy người họ định mời tôi sang Mỹ, tại vì tôi chưa có điều kiện để đi sang được, cho nên họ lại ở đây chơi tới 2 hôm. Nói chung là số người chống đối cũng có, nhưng số anh em yêu thương mình có, tôi cảm thấy cũng sống thoải mái như thế, bình thường có chuyện gì.
Một số tác phẩm của anh được in lại ở hải ngoại, anh nghĩ sao về những cái chuyện in ấn như thế? Cái đó có làm cho anh xin tân tạm gọi lên tinh thần hay không? Những cái phản ứng chống đối ở hải ngoại đối với anh nó có một cái tác dụng thì không thưa anh?
Thật sự từ lâu về cái chuyện in ấn thì họ đã in từ suốt mười mấy năm nay, nhiều quá. Tôi chưa có dịp để mà suy nghĩ lại vấn đề này chị. Còn cái chuyện phản đối thì thật sự là tôi ít quan tâm về chuyện đó ghê lắm. Tôi cho là công việc của ai người đó tự làm thôi. Tất cả những phản ứng này nó có người yêu thương, mà có người ghét, tất cả chuyện đó chuyện bình thường của cuộc sống, không có chuyện gì cả.
Với những thành phần cộng đồng ở hải ngoại, khi ra ngoài thì anh có thấy rằng là những cái anh thấy ở trong nước có đúng với lại sự thật ở hải ngoại hay không?
Thực sự là tại vì lúc này những việc ở bên ngoài về thăm quê hương đều, cho nên có lẽ là tôi đã thời gian rất khá lâu cũng còn tự đặt cho mình cái vấn đề người Việt ở ngoài hay ở trong hay là cộng đồng này cộng đồng nọ. Bây giờ qua đây tôi có dịp để biết rõ hơn. Tại vì tôi cũng ngờ nó trong thành phố nhỏ như vậy mà có nhiều hội đoàn, tôi nghĩ là chỉ có một cộng đồng người Việt nói chung thôi. Tôi nghĩ là một cái cộng đồng người Việt có cùng một khuynh hướng giống nhau, khuynh hướng chính trị giống nhau. Cuối cùng tôi bằng việc này việc nọ cũng tìm hiểu kỹ về chuyện đó.
Bây giờ trở lại một chút về hiện tình sáng tác ở trong nước, những văn nghệ sĩ trong nước hiện giờ sáng tác dưới điều kiện như thế nào anh?
Bây giờ sáng tác thì nếu mà so sánh với những năm đầu thì bây giờ sáng tác thì là thoải mái. Tôi thấy riêng trong địa hạt âm nhạc của như hiện nay chúng tôi thì là làm việc là mình cũng bình thường, có chuyện gì cả. Và vừa rồi báo tin thì là vừa rồi trước khi tôi qua đây là tôi rồi cùng một số anh em sáng tác trẻ có thành lập một cái nhóm gọi là nhóm những người bạn, gồm có 8 người để mà thúc đẩy nó sáng tác. Nhưng vừa mới thành lập xong cái nhóm vừa ra mắt báo chí xong thì tôi sẽ chỉ qua bên này chứ lần này trong tương lai mà có làm cái gì mới mẻ thì tôi sẽ thông báo báo chí chơi chứ trong cũng như ở ngoài biển.
Bây giờ nói đến hoạt động văn nghệ của anh làm nhạc, thơ, vẽ hay là anh chỉ còn vẽ thôi, anh làm nhạc ít đi, tại sao như thế?
Về gần đây là nhiều người là đặt cái gọi về đây là rất nhiều rồi với tôi. Là nhiều năm vừa qua tôi có vẽ nhiều nữa, là có lẽ đến cái giai đoạn lúc cần phải làm thêm một cái gì đó mình nói hết tất cả những điều mình suy nghĩ về cuộc sống như như trước đây tôi nghĩ là trong qua các khúc của mình có thể nói được nhiều điều lắm rồi, nhưng đến tuổi này tôi thấy là có nhiều điều mình không thể nói bằng các khúc mà nói hết được, mình có nhiều điều mình sẽ nói bằng hồi hoa thì mình diễn tả được tất cả những điều suy nghĩ. Có lẽ là nếu mà có khả năng để viết văn nữa thì hiện nay tôi có viết một số văn loại giống như tiểu thuyết. Tôi nghĩ là có rất nhiều vấn đề mà phải dùng làm người khác để nói chuyên chở dùng cho nên tất cả những điều cứu mang ở trong lòng á. Tôi thấy làm không phải là bỏ cái này mà đi làm cái kia, nhưng mà còn có lẽ là tuy mỗi lúc mỗi hoàn cảnh, tuy cái suy nghĩ của lúc đó cần phải dùng cái phương tiện nào để chuyên chở thì dùng phương tiện đó, thì tôi cho là hội họa hay là âm nhạc hay là văn tiếng thì cũng là phương tiện để chuyên chở những điều suy nghĩ trong đầu thôi. Thời gian vừa qua có lẽ tôi viết nhạc hơi ít hơn bởi vì một phần là tôi chưa tìm được cái gì mới mẻ. Cứ nói lại mãi những điều là cũ, hoặc là chưa tìm được một cái melody nào mới, hoặc là chưa tìm thấy một cái nội dung nào mới hơn để làm những ca khúc mới. Nhưng vừa rồi trước khi đi tôi có viết hai bài hát mới chưa xong, sau đây tôi có sửa lại. Và lại là kỳ này về tôi phải phổ biến. Thì hai bài này tương đối có một vài cái cách suy nghĩ hơi mới mẻ hơn, mặc dù giai điệu thì chưa có gì mới mẻ. Còn hồi hóa tại vì cái thế giới này chỉ làm đâu thích định là định làm chơi chúng tôi sẽ chẳng làm chúng tôi chẳng làm chúng về tiếng cương mà tại Việt Nam chẳng làm chúng về tôn thức phấn chẳng làm chúng về trình cúng đồ con em thì bắt đầu định làm chơi, nhưng mà sau bị cuốn hút thật sự cái màu sắc của cuộc mình ghê, từ đó tôi đấm ra là mê thích cái chuyện này. Ngoài ra là thấy hồi hoa cũng có thể nuôi sống nữa, đó là đùa như vậy, anh có thể là hồi hoa vui.
Hôm nào thì anh về?
Tôi 26 này tôi về. Hôm sau này tôi về, có lẽ tôi sẽ gửi, nếu tiền thì tôi gửi lại Singapore, tôi chơi hai hôm rồi tôi về từ nhà sau.
Nếu có điều kiện mà được đi đi về về đó thì anh chọn ở Canada hoặc là anh muốn về sống ở Việt Nam?
Tôi bây giờ tôi là còn thực quyền ở Việt Nam thôi. Bởi vì bây giờ tôi qua đây, mặc dù bây giờ hiện tất cả em tôi, gia đình của chúng là gia đình của em tôi là ở tại Canada hay cả. Bây giờ nếu tôi về thì tôi chỉ còn làm mình tôi ở Việt Nam thôi. Nhưng mà tôi thấy 4 tháng sống ở đây là tôi đâu thì nhớ nhà, tôi phải về. Nên đến cái tuổi nào đó thì bắt đầu mình có những cái thói quen không bỏ được. Tôi thì có nhiều thói quen ở tại Việt Nam, không thể nào. Mà qua đây thì rõ ràng là tôi cảm thấy là khó làm việc cũng được. Mình nếu mà có điều kiện là đi chơi về thì tôi thấy là ở đây một vài tháng rồi về Việt Nam sống làm việc, rồi lại qua đây đi chơi lang thang vài tháng thì tôi thấy tốt hơn.
Lần trước anh sang Paris tôi có được anh hát cho nghe bài Mùa Thu Hà Nội rất hay. Bây giờ lần này xin anh hát lại cho thính giả Việt Nam nghe bài Mùa Thu Hà Nội.
Bây giờ chị chờ tôi chút xíu.
Dạ.
Để lấy cái đàn. Bắt đầu hát chị hả?
Vâng.
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua. Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi. Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Hà Nội mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người để nhớ mọi người.
Được chứ chị, hay lắm.
Dạ, hay lắm. Xin anh một bài hát nữa được không?
Bài học nữa chứ?
Ừ.
Một bài
hát mới của anh.
Bài học mới thì bây giờ là không có lời đấy. Học mới thì tôi ngại là tôi thuộc lời. Để xem.
Bài nào anh thuộc lời đó?
Thì đợi tôi nghe, tôi phải lấy nhạc, tôi không nhớ.
Dạ.
Bây giờ tôi hạ bài cho mưa xuống nhỉ?
Dạ.
Sài Gòn mùa xuân còn toang lá vàng bay, có mùa thu nào đang ở lại. Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối, kết hoa vàng cho lộng lẫy đời. Sài Gòn mùa xuân về dưới hàng cây, có nhiều tiếng cười như trẻ lại. Ngày vội vàng lên, bình minh thay đêm tối. Nắng phai từ lâu, chiều vẫn dài. Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng, đường phố em về, tóc từng hoa quyến luyến, chồi lá khoe mầm, cho đời biết tên, mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót truyền tình. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót truyền tình. Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay, có nhiều tiếng cười như trẻ lại. Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối, kết hoa vàng cho lộng lẫy đời. Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng, đường phố em về, tóc cùng hoa quyến luyến, chồi lá khoe mầm, cho đời biết tên, mùa xuân thay lá mùa đông, cho chim hót chuyên tình. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót chuyên tình. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót chuyện tình.
Vừa rồi là Thúy Khuê với